Hoàng tộc Đại Chu, chương 1053, Ba Quỷ Vân Quyệt, góc truyện audio.com, ầm ầm, hỗn độn lão tổ thanh âm rơi xuống, một thứ lập tức từ sâu trong hư không bắn ra trướng lên, hóa thành phạm vi mấy trăm trượng. Cả vật thể ma khí lượn lờ cánh tay thô, viễn cổ lôi đình, không ngừng lóe ra một thứ giống như một tấm lưới, bao vây toàn bộ khí. Vạn ma điện, hỗn độn lão tổ trong lúc đó, lại tế ra cái tam tượng khí đỉnh cấp xa xưa này. Oanh, hư không chấn động, một đạo cuồng lôi bán kính mấy trăm trượng phá không hạ thẳng xuống, hướng về trung ương tử khí điện phía dưới. Đạo cuồng lôi này cực kỳ mạnh mẽ, xẹt qua tầng tầng hư không, đánh đến phía trên trung ương tử khí điện. Nơi đi qua, hư không giống như một trang giấy bị xé toạc, xuất hiện từng đạo liệt phùng khủng bố, một cỗ khí tức thiêu tiêu phát ra. Một đòn này giáng xuống, toàn bộ trung ương tử khí điện tính cả nhân hoàng lưu chiết ngủ đông trong đó, đều muốn hóa thành đất khô cằn, cho bụi yên diệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều tập trung đến trung ương tử khí điện. Hỗn độn lão tổ vừa ra tay, toàn bộ chiến dịch kinh thành, trực tiếp đến tiến vào giai đoạn quyết chiến vương đối vương. Tất cả mọi người nghềnh cổ chờ đợi, đợi ra tay cùng hoàng giả trung thần bí ẩn nhất Đại Chu Triều. Ngay tại thời điểm hỗn độn lão tổ ra tay, trong hư không, Phương Vân cùng truyền nhân kiếm tông đế nhất chiến đấu, cũng tiến vào thời điểm một chiêu quyết định thời cuộc. Ầm ầm, kiếm khí thông thiên triệt địa mà kiếm liên hư không biến thành, cùng lực lượng tử vong bàng bạc minh vương đại bi chú triệu hồi ra, mãnh liệt đánh tới. Uy lực cùng tốc độ của hai kiếm đế nhất hợp nhất, vượt xa ra khỏi mong muốn của mọi người. Khi đám người phi thân ra, đã là chậm nửa nhịp, không còn kịp rồi. Không xong rồi, mọi người trong lòng trầm xuống, bất giác bước chân chậm lại. Mắt thấy Phương Vân sẽ bởi vì không quen thuộc thượng cổ giật sự, mà bị kiếm liên hư không của đế nhất khắc chế, rơi vào kết cục bại thân vong mạng. Thế nhưng, đế nhất vừa tế ra kiếm liên hư không, Phương Vân lập tức sinh ra cảm ứng, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Đan điền chấn động thừa dịp lại sinh ra biến hóa. Huỳnh, ngay tại khoảnh khắc kiếm khí đế nhất đánh xuống, hư không kịch chấn. Sau lưng Phương Vân, quang ảnh phân hóa, năm hóa thân đại đế đi ra từ giữa. Lại là Phương Vân ở thời khắc mấu chốt cường đề chân khí tế khởi ngũ đế tinh túc quyền. Đế khốc đế nghiêu, đế thuấn, đế vũ, đế thăng, năm hóa thân thượng cổ đại đế, đứng sừng sững trong hư không, ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời ra tay. Chỉ nghe tiếng ầm ầm kịch vang, sức mạnh ngũ đế tinh túc quyền cùng uy lực minh vương đại bi chú, hợp làm một cùng kiếm quang nhanh như sấm đánh của đế nhất oanh kích thật mạnh vào nhau. A, Phương Vân rên một tiếng, người như diều đứt dây từ trung tâm chiến trường bay văng ra ngoài. Người ở không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi, cùng thời điểm hắn bay ra còn có đế nhất, vị truyền nhân kiếm tông này cũng bị thương không nhẹ. Phương Vân cuối cùng phát ra chiêu ngũ đế tinh túc quyền này cũng chấn thương nội phủ hắn. Nhưng, bề ngoài nhìn vào tình cảnh đế nhất tựa như tốt hơn Phương Vân nhiều. Bởi vì, Phương Vân trực tiếp bị đánh bay văng ra mấy ngàn trượng. Mà đế nhất chỉ là văng đi mấy trăm trượng, lập tức ổn định thân hình coi như một cây thần trụ đóng đô, sừng sững ở trên hư. Góc truyện audio.com, không, được lắm, truyền nhân kiếm tông quả nhiên không hổ là truyền nhân kiếm tông. Cũng chỉ có đế nhất mới có thể khắc chế được quan quân hầu Đại Chu này. Trong hư không lập tức có tiếng trầm trồ khen ngợi, nhanh chóng phán đoán ra đế nhất thắng lợi. Cái tên quật cường này, toàn bộ hư không chỉ có viễn cổ kỳ lân lắc đầu. Nó rất rõ tình huống thực tế không phải như vậy. Phương Vân phun một ngụm máu tươi ra, khiến toàn bộ nội thương bên trong cũng văng ra ngoài. Trên thực tế bị thương không nghiêm trọng như bề ngoài. Ngược lại, viễn cổ kỳ lân đi theo đế nhất lâu ngày, biết đế nhất tính tình cực kỳ cao ngạo. Hắn sẽ tuyệt kế không cho phép bản thân thổ huyết trước mặt mọi người. Cứng rắn chống đỡ như vậy cuối cùng chỉ biết làm cho nội thương tăng thêm, bị thương nghiêm trọng hơn Phương Vân nhiều. Sự thật cũng quả thật như viễn cổ kỳ lân dự liệu. Kiếm khí chói mắt quanh người đế nhất trở thành bình phong tốt nhất cho hắn. Không ai nhìn thấy, một ít máu tươi từ khóe miệng đế nhất chậm rãi chảy xuống. Hào quang trong mắt đế nhất nhanh chóng ảm đạm đi không ít. Huỳnh, nơi cách đế nhất cực xa, Phương Vân rốt cuộc trụ lại thân hình. Nỗ lực đứng ở trong hư không, trên đế vũ phó giáp nhân hoàng ban cho hắn trước cuộc chiến, những vết kiếm trắng, răng khắp nơi cực kỳ đáng sợ. Những vết kiếm này đều sâu hàng tấc cơ hồ chỉ trong chốc lát hủy hoại chiến giáp chân quý rèn ở thời kỳ ngũ đế thượng cổ này. Kiếm tông thần khí quả nhiên đáng sợ, Phương Vân chống ngực đập mạnh. Lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm trong tay đế nhất uy lực thật sự quá lớn. Ngay cả loại chiến giáp từ mấy vạn năm trước đế vũ phó giáp lại đều không ngăn được kiếm trong tay hắn. Bị kiếm khí đả thương thành như vậy, Cái này chiến giáp chống đỡ đến bây giờ, đã hỏng mất một nửa, không thể duy trì tiếp nữa. Chỉ cần xông lên một hồi nữa, cái ngũ đế phó giáp này sẽ hoàn toàn hóa thành một đống sắt vụn. Kiếm tông chấn phái thần khí sắc bén, đã đến một mức người thường khó có thể tưởng tượng. Phương Vân mỗi một lần cùng đế nhất giao thủ, đều có một loại cảm giác như bên bờ vực sinh tử. Cái loại cảm giác này ngẫm lại khiến cho người ta hối hận. May mắn hắn còn chưa đạt tới địa hồn cảnh giới, nếu không uy lực hai thanh thần kiếm này tăng vọt chỉ sợ một kiếm, sẽ tước mất ngũ đế phó giáp của ta. Phương Vân nhớ tới lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, nghĩ tới mà sợ không thôi. Hắn có thể cảm nhận được hai thanh thần kiếm này nếu người dùng thực lực càng mạnh uy lực phát huy ra càng mạnh. Nếu đế nhất đạt tới địa hồn cảnh giới, Phương Vân tin hai thanh thần khí này, hoàn toàn có năng lực tước bỏ ngũ đế phó giáp. Còn về huyền minh cấp nếu kiếm tông tông chủ tự kiềm chế, Phương Vân tin là chỉ sợ vạn ma điện loại uy lực khổng lồ từ xưa này cũng bị tứ kiếm kiếm tông gây thương tích. Tứ kiếm chu tiên, đã cường đại vượt qua phạm trù võ đạo khí. Đáng tiếc, vốn đang cho rằng có thể vượt qua một kiếp này, không ngờ, vẫn thua ở nơi này. Một cảm giác mỏi mệt trầm trọng từ tứ chi ùa đến. Thân thể giống như bị nhồi thêm trì kịch chiến cùng đế nhất hồi lâu. Vũ trụ thư cấp năng lượng hấp thu một tháng trong cơ thể Phương Vân, hoàn toàn hao hết. Hiện tại, đến sức cử động cũng không có. Vũ trụ thư cấp năng lượng trong cơ thể Phương Vân chắc là quá ít. Mà chân khí kiếm tông của đế nhất lại quá. Góc truyện audio.com, mức đáng sợ so với mật độ chân khí cự đầu cấp địa hồn còn mạnh hơn gấp 8 lần. Tính chất cũng thuần túy hơn. Thượng cổ kiếm tông có thể xưng hùng vạn phái cũng không phải là hư danh. Nếu không có chiến quá một hồi trước đó, Phương Vân chưa chắc không chấn áp được đế nhất. Nhưng hiện tại, chân khí háo không, nói gì cũng là hư. Ha ha ha, quan quân hầu à quan quân hầu, người giết nhiều người chúng ta như vậy, không thể tưởng được cũng có hôm nay. Hắn chân khí đã sắp hao hết, mọi người đồng loạt ra tay giết hắn mau. Không phải sợ, đế nhất đã muốn háo không chân khí hắn. Hắn hiện tại chính là một con hồ không có vốt không phát ra uy lực. Phía trên hư không, lập tức phát ra một tiếng cười to phóng túng. Phương Vân cùng đế nhất đã sớm là điểm chú ý của cường giả trong liên minh tông phái. Phương Vân giết hai cường giả địa hồn trong tông phái liên minh, lại phong ấn liệt thiên tông chủ cùng thông thiên ma quân, làm đại hư ma tông chủ thương nặng. Lại chiến hòa với kiếm tông truyền nhân đế nhất, đã sớm là cái đinh trong mắt võ giả ma đạo cùng tà đạo. Tình trạng hắn luôn bị mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Nên chân khí trong cơ thể Phương Vân vừa háo không, những cường giả ma đạo cùng tà đạo cự phách này lập tức phát hiện ra. Ai cũng nhận ra cơ hội tốt này đưa đến trước mắt. Muốn kích sát Phương Vân, giết hắn đi, kêu to trong tiếng ước chừng hơn 20 danh tông phái liên minh cường giả, như tia chớp bắn xuyên qua hư không, hung thần ác sát hướng Phương Vân phát giết đi qua. Những điều này võ giả bên trong kém cỏi nhất cũng là thần thông cảnh võ giả. Ngăn cản bọn họ, sát liêu tông chủ kiếm quang bắn ra, một đạo hồng liêu kiếm khí xám xịt tản ra khí tức giết chóc mãnh liệt hướng về cường giả tông phái liên minh này, oanh kích tới. Cùng lúc đó, thuần dương tông chủ, thương sinh tông chủ, thái bạch tông chủ, bao gồm ân vô ngân trong đó, đều lần lượt ra tay. Mấy đại cự đầu vừa ra tay, đội hình môn quy này, đủ để khiến người ta kinh hãi. Lập tức hấp dẫn cường giả bên kia liên minh tông phái chú ý. Không ít người chậm lại, nhưng, vẫn có người đắn đo đám người sát liêu tông chủ cố kỵ sự tồn tại của hỗn độn lão tổ, không dám làm quá. Cho nên vẫn không dám không để ý, bổ tới muốn cướp đoạt đại lao này. Cút ngay, một tiếng hét to, đột nhiên nổ tung từ đỉnh đầu Phương Vân, không ai thấy rõ sao lại thế này. Hư không xé rách còn có một đạo nhân ám bào từ trong hư không đi ra. Người đạo nhân ám bào này, trên đầu sáp một cây châm đen huyền, áo choàng thiêu nhật nguyệt tinh thần cổ mộc thương sơn, tỏa ra một khí tức cổ xưa, đồng thọ cùng thiên địa. Oanh, ám bào đạo nhân thần sắc âm lãnh, tay áo vung lên, lập tức một mảnh lực lượng tinh tú hắc ám chậm rãi, phát thiên cái địa, bài sơn đào hải, hướng đến cường giả tông phái liên minh liên can oanh qua. Chỉ nghe từng đợt kinh hô, những cự đầu đuổi giết lại đây, lập tức bị ám bào đạo nhân chấn đắc lui về phía sau. Hắc ám thúc hoàng, trong đám người có nhận ra người này, hô nhỏ một tiếng, lắp bắp kinh hãi. Chính là ngoài ý muốn của sát liêu tông chủ, trong lòng hung hăng chấn động một chút. Người kia không phải chết ở vực sâu bi thương rồi sao? Hắn sao lại còn sống? Sát liêu tông chủ ít dám tin vào mắt mình. Khi ở vực sâu bi thương, vị thượng cổ danh tốc này vừa xuất hiện đã muốn ngăn cản mọi người, hơn nữa không nói hai lời, sẽ giết người. Hắn lúc, góc chuyện audio.com. Ấy thần chí không rõ tình huống, có thể sống quá lần vực sâu bi thương nổ mạnh đó, cũng đã là may mắn rồi. Nhưng hôm nay xem ra, hắn chẳng những sống sót, hơn nữa hai mắt thanh minh, mà thần trí khôi phục. Đi thôi, Hắc Ám Túc Hoàng vừa mới ngăn trở mọi người, thì lại có một người đi ra từ không gian liệt phùng. Người này dáng người cao to, mặc cẩm bào thiên tàm, tóc bạch kim. Hắn chắc ngoài 30-40, bộ dạng cực kỳ oai hùng, chỉ là thần sắc lãnh thuần, làm cho người ta cảm thấy không đáng tin. Cường giả trung niên tóc bạch kim này, khí tức hùng hồn, khí thế phát ra, còn trên cả Hắc Ám Túc Hoàng. Cách chương.